Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2009, tức là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Sửu. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là đi tìm một mùa xuân. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Tại vì hôm nay là mùa xuân và chúng ta đi tìm một mùa xuân, thành ra vì vậy xin mời đại chúng hát bài hát Xuân Đến Đời Thêm Vui. Xuân đã về phải không em? Xuân đã đến với muôn vàng người. Em biết gì không hỡi em? Xuân đã đến trong tôi tình thương. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho đời màu hồng thêm tươi. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho vang lòng người thương yêu. Xuân trên đồng, xuân trên non, đêm xuân đến xóa tan sương mù. Xuân trong hồn, xuân trong tim, ôi xuân sáng thắm tô niềm tin. Qua mai vàng ở như áo tăng ni chùa này, xuân nắng hồng trên quê an, xuân như má thắm em ngại san. Đến đi xuân, nắng lên xuân, nắng lên hồng nụ cười em yêu. Đến đi xuân, nắng lên xuân, nắng lên nhuộm dược sứ thêm tươi. Hoa mai vàng hoa yêu thương, xuân trong lòng, xuân trên môi, xuân tươi thắm đến chùa dược sư. Xuân đã về trăm muôn hoa, đêm xuân đến hát vui muôn nhà. Xuân sắc người trên non xa, xuân tươi thắm ấm trong hồn ta. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho người tìm về bên nhau. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho tình người nở đêm thâu. Xuân muôn đời, xuân muôn nơi, xuân đem đến sắc xuân muôn người. Xuân trong lòng, xuân muôn nơi, xuân tươi thắm cuộc đời yên vui. Bao nhiêu tình, bao nhiêu hoa, mang xuân đến thắm tươi tâm hồn. Xuân đã về trên quê ta, xuân cùng đến mái tranh làng xa.
Đến đi xuân, đến với xuân,
đến cho tình người rơi trắng ta. Đến đi xuân, đến với xuân, đến cho đào tình người nở hoa. Yêu thương người như thương ta, luôn thương mến như con một nhà. Hoa mai vàng xứng trắng ta, xứng tươi thắm như người Việt Nam. Hoa mai vàng xứng trắng ta, xuân tươi thắm ở chùa Dược Sư. Xuân tươi thắm ở chùa Dược Sư. Kính thưa đại chúng, không nói chắc chắn ai cũng biết, ngày Tết đã đến với chúng ta. Tất cả mọi người đã hân hoan đón mừng ngày đầu xuân. Mùa xuân đã đến, nhưng mà tại sao chúng ta lại phải đi tìm một mùa xuân? Có một nhà thơ đã nói như thế này: xuân đã đến với mọi người tất cả, xuân đã cho ta thêm một tuổi đời, xuân lại về với bao cảnh đầy vơi, nhưng ý nghĩa nhất hôm nay hiện tại. Theo tinh thần bốn câu thơ này thì nhà thơ đã cho chúng ta biết, dầu cho cuộc đời có như thế nào đi nữa và xuân đã đến, chúng ta cũng không ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, cũng không ảnh hưởng đến điều kiện của không gian và thời gian. Tại vì chúng ta đã hiểu rõ một điều, bây giờ và ở đây là giây phút hết sức là đẹp và hết sức là quan trọng. Thế nhưng đi tìm một mùa xuân cũng muốn nói lên một tinh thần, nó không phải chỉ có giây phút này không thôi, mà là vĩnh viễn. Bởi vì xuân trời đất, xuân đã đến. Và cứ theo chu kỳ 365 ngày thì chúng ta lại đón xuân. Nhưng mà chúng ta đi tìm một mùa xuân, có nghĩa là mùa xuân đó phải là mùa xuân trường tồn vĩnh viễn. Trước khi chúng ta đi tìm một mùa xuân trường tồn vĩnh viễn, có lẽ chúng ta nên hiểu thêm một số việc mà nó ảnh hưởng trong cuộc sống hiện tại. Theo chu kỳ mỗi năm có 12 tháng và chia thành 4 mùa: xuân, hạ, thu và mùa đông. Mỗi mùa như vậy có 3 tháng, và 3 tháng của mùa xuân là tháng giêng. Theo lịch Trung Hoa mà người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng thường dùng, đó là tháng dần, tức là tháng vạn vật hồi sinh, dương khí bắt đầu hồi tụ trở lại. Có nghĩa là qua một mùa đông ảm đạm, dương khí đó nó tản mát đi, và bây giờ chính là lúc dương khí hồi tụ. Tháng 2 theo lịch người Trung Hoa là tháng mèo, tức là tháng mặt đất mở rộng cho vạn vật đua nhau sinh sôi nảy nở. Tại vì qua một thời gian dài của mùa đông, cây cối ngủ để trưởng dưỡng sức sống, để mà chuẩn bị cho mùa xuân. Thì tháng 2, tức là tháng mèo, là tháng vạn vật sinh sôi nảy nở rất là mạnh. Tháng 3 theo lịch người Trung Hoa là tháng thìn, tức là tháng chấn động, hay là tháng phát khởi để cho vạn vật phát triển một cách tăng tốc độ. Có nghĩa là nếu có lúc tháng 2 là tháng vạn vật sinh sôi nảy nở thì chỉ mới có trưởng thành, chỉ mới có hồi sinh. Còn tháng 3
là tháng mà tăng tốc độ, có nghĩa là cây cối thì đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái cũng bắt đầu từ tháng 3 trở đi, tức là tháng Thìn. Như vậy chúng ta thấy ngày xuân hiện tượng thiên nhiên nó rất là quan trọng, mà nhất là sự bộc phát từ lòng đất mọc lên để mà trưởng thành, và những mầm sống đó cả một thời gian dài của mùa đông ẩn tàng ở trong cây, cũng thoát khỏi vỏ để mà đâm chồi nảy lộc. Do vì tháng giêng là tháng dần, hàm ý vạn vật hồ sinh, và cũng nói lên lúc đó là lúc dương khí thịnh, sung mãn. Cho nên cứ mỗi độ xuân về thì tất cả mọi người cũng thấy như có một cái gì đó đổi mới, một cái gì đó trưởng thành. Đối với người bình thường thì chúng ta thấy có một niềm vui rộng rã, có một cái gì đó thay đổi trưởng thành, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao. Bây giờ chúng ta biết rằng đó là do dương khí đang vượng, đang tăng trưởng, cho nên nó tạo thành mùa xuân hưng vượng, mềm dẻo, sinh động, hạnh phúc của con người. Mà quả thật, mùa xuân là mùa mộc khí làm chủ, bắt đầu sinh. Và theo triết thuyết của Đông Y, mộc là màu xanh. Thành ra vì vậy nó có ảnh hưởng rất lớn đến gan, là bộ phận nội tạng quan trọng nhất trong con người. Quý vị biết, những bộ phận quan trọng trong con người là tim, là thận, là phổi. Tất cả những bộ phận này có thể người ta bán được, mà có thể người ta mua được. Nhưng mà nếu có phải bán và có phải mua với giá phải chăng á, thì gan là bộ phận rất là đắt tiền. Có thể nói chỉ một lát gan thôi, một chút xíu thôi, có thể cả 100.000 hay là 200-300.000 như thường. Tại vì gan là bộ phận nó có trên cả 500 cái nhiệm vụ để mà giúp cơ thể chúng ta bảo trì và sinh sống. Cho nên gan rất là quan trọng. Vì nó có nhiều nhiệm vụ trong sự vận hành của cơ thể, và cũng là nơi máu về nghỉ ngơi, cho nên mùa xuân thân thể con người thường được thư thái, máu huyết lưu thông, rạo rực, rộng rã, điều hòa hơn. Đó cũng là lý do các nhà thi sĩ, văn nhân ai cũng cứ bảo mỗi độ xuân về là nó mang cái tính chất của thanh bình, chuyên chở những hình ảnh hớn hở, vui tươi, đẹp đẽ của vạn vật đến cho con người. Ngày đầu xuân trong đạo cũng như ngoài đời, nhất là những ngày đầu của tháng giêng năm mới, mỗi khi gặp nhau, chúng ta không cần ai phải bảo ai, cứ tay bắt mặt mừng, chúng ta chúc nhau những lời may mắn, chúc thọ, làm ăn phát đạt, thuận lợi trong cuộc sống, vân vân. Và ai cũng tin tưởng thời gian khởi đầu một năm mới thì nguồn hy vọng mới, với tất cả sự mới mẻ trong lòng của chúng ta, cũng như cảnh vật thiên nhiên ở bên ngoài đều đổi mới. Nó tạo cho chúng ta có một cơ hội mới, vận hội mới, để mà thay đổi những cái gì mà chưa được may mắn, chưa được tốt đẹp, thuận lợi trong năm cũ. Đó là nói đến khung cảnh sống ở trong thế gian. Còn nói ở trong đạo, những hàng đệ tử môn đồ pháp quyến cũng chúc mừng thầy tổ đi đảnh lễ chư tôn đức ở các chùa, những vị lớn tuổi được thêm tuổi thọ, chúng sanh dễ độ, Phật sự sớm thành tựu. Như vậy chúng ta thấy ngoài thế gian cũng chúc mừng năm mới, vận hội mới, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, sống lâu trăm tuổi, vân 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 vân. Cũng là mừng tuổi, nhưng mà có người mừng tuổi thì vui, nhưng mà có người khi mà được người ta mừng tuổi thì buồn. Như đối với người trẻ, mỗi năm mới tăng thêm một tuổi đời, đó là dấu hiệu của sự khôn lớn trưởng thành. Thành ra vì vậy đối với tuổi trẻ mùa xuân tới mừng lắm. Nhất là trẻ thơ, mỗi độ xuân về thì được lì xì nhiều. Thành ra trong tâm lý giống như là trẻ thơ mong mỏi xuân về để mà được lì xì nhiều. Nhất là ở những nơi nghèo khó, được mặc những bộ đồ mới, được ăn những thức ăn ngon, thì chỉ có mỗi độ Tết đến xuân về thôi. Thành ra các em có khuynh hướng là mong mỏi Tết đến lẻ. Do vậy mà tuổi trẻ thường được đồng hóa với mùa xuân, và thường nói là tuổi xuân hay còn xuân, là ý muốn nói người tuổi trẻ còn sức sống. Tuổi trẻ cũng còn gọi là thanh niên. Thanh có nghĩa là màu xanh, niên là tức là tuổi còn trẻ, tức là những người còn tràn đầy sức sống. Cho nên mỗi năm tăng thêm tuổi thì những người trẻ này rất vui, là tại vì biết mình được khôn lớn, sắp trưởng thành để mà gánh vác công việc cho gia đình, cho cộng đồng, và đi xa hơn nữa là cho quốc gia, xã hội. Cũng là chúc Tết, cũng là mừng tuổi, nhưng mà đối với người lớn tuổi thì buồn, là bởi vì cái mạng sống của mình đó nó giảm đi. Cứ mỗi khi mà tăng thêm một tuổi thì mình là không thấy mạnh gì thêm, mà là thấy yếu thêm một tuổi. Cứ như thế mà giảm, giảm cho đến khi không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Như thế tất cả mọi người ai cũng phải đi vào con đường. Tuổi trẻ thì chúng ta có khuynh hướng tăng sinh lực mỗi độ xuân về. Nhưng mà đối với người lớn tuổi thì mỗi độ xuân về là mỗi ngày chúng ta giảm đi mạng sống. Quả thật thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Một ngày qua, một tháng qua, một năm qua là vô thường hoại diệt, nó đang hoành hành trên thân của tất cả mọi người chúng ta. Cho dù là đang ở trên khuynh hướng tăng trưởng hay là hoại diệt, nhưng mà đối với tất cả loài người chúng ta nói riêng và tất cả sơn hà đại địa nói chung đều bị lưỡi búa thời gian nó bào mòn, nó làm hư hao rồi hoại diệt. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta biết vận dụng sự có mặt của chúng ta trong vũ trụ này thì thời gian cũng là liều thuốc hồi sinh. Thời gian quý giá, nó cho chúng ta làm được những việc lợi ích cho mình, cho người. Mà qua đó các thiền tổ đã khuyến cáo chúng ta làm thế nào để chúng ta biết vận dụng thời gian mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này, làm thế nào để cho thời gian một ngày qua là một ngày có ý nghĩa. Cho nên lúc mà hòa thượng của thầy, khi mà ngài còn, ngài dạy các đệ tử một ngày các con phải làm một cái gì đó cho có ý nghĩa, đừng để thời gian qua, một ngày qua mà chúng ta thấy không làm được gì cả. Chư thiền tổ khuyến cáo chúng ta như thế này: ngày nay lại đã quá rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khổ khăn, dường như cá càng ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tự lửa đốt đầu, đừng cho sai bụi như chầu đế vương. Biết thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tôi mất lo phương kiều mình. Quả thật đời người của chúng ta mong manh lắm, với thân bảy đại 70 mấy kg tuy là nặng thật, nhưng mà khi tiêu là nó tiêu ngay tức khắc thôi, không có đợi thêm một phút một giây nào cả. Nếu mà để vô trong lửa chỉ cần nửa tiếng đồng hồ sau rồi là mấy chục kg của mình là tiêu rồi, không còn cái gì hết. Biết nó mong mạnh như vậy, biết sớm còn tối mất như vậy, thôi tranh giành làm gì, cãi nhau chửi bới làm gì. Ai mà có to miệng, có dài cổ, có chửi hăng cỡ nào đi nữa, rồi khi nằm xuống là im hết này. Mọi việc đều trả về với hư vô. Như vậy thì trong cuộc đời mình sống làm sao? Sống làm sao để mà cho mọi người thương mến mình? Khi còn người ta thấy quý mến, mà khi mất người ta cũng hoài niệm. Trong chiều hướng hướng thượng, hướng thiện, người học đạo phải biết nhận thức ý nghĩa của năm mới và thời gian. Có như thế thì cuộc sống chúng ta mới có giá trị. Vì thế mà mỗi lần vui xuân với hoa xuân trăm hương ngàn sắc, chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ đến hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là thời gian không bao giờ trở lại. Ý thức được điều này, vì thế mà lúc còn trẻ, lúc còn khỏe, lúc còn làm được việc gì đó, chúng ta nên vận dụng, nên lợi dụng tấm thân mấy chục kilo này, tận dụng hết khả năng của mình làm những điều lợi ích. Đừng để chúng ta trở thành người vô dụng. Đừng để chúng ta tuy là có mặt trên cuộc đời này, nhưng mà cũng như phế vật thừa thải. Giống như nhà thơ Nguyễn Khuyến đã từng nói chúng ta như thế này: thêm tuổi thêm được tóc rau phờ, năm nay 53 lễ dư, sách vở ít gì cho buổi ấy, áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già, xuân về ngày loạn càng lơ láo, người gặp khi cùng cũng ngất ngư, lẩn thẩn lấy chi đền tất bóng, sao đàn con hát vẫn say sưa. Nhà thơ Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn, ông cũng có địa vị, có danh vọng trong cuộc đời, nhưng mà khi nhìn lại 53 tuổi lễ trong cuộc đời rồi, ông thấy mình tự nhiên trở nên lẩn thẩn, ngơ ngẩn. Dầu cho là thi cử đỗ đạt, áo mão cũng không thua ai cả. Nhưng mà rồi á, càng về già càng thấy mình trở nên lơ láo thiệt, lẩn thẩn, nghĩ vậy mà buồn, nghĩ vậy lúc mà dạy con đó sao mà tụi bay ngơ ngác như vậy. Tao đây này cũng là áo mão, cũng là không thua ai, nhưng mà cũng mới có 53 tuổi đời rồi đã lẩn thẩn rồi, huống chi là những người những lúc nghèo cùng cũng bất ngư như ai vậy. Tụi bay còn mê hát, còn say sưa, còn chơi bời. Ráng cố gắng làm một cái gì đó cho có ý nghĩa trong cuộc đời. Tâm tư nhà thơ Nguyễn Khuyến khuyên cả chúng ta rằng phải biết lợi dụng thời gian qua là không bao giờ trở lại, cho nên phải làm một cái gì đó có ý nghĩa. Yếu tố thứ hai là nhát búa của thời gian. Như cái lời chúng tôi nói, thời gian qua là không bao giờ trở lại. Một ngày qua, một tháng qua, một năm qua là vô thường hoại diệt, nó đang hoàn hành tàn phá bào mòn, làm hư hoại con người chúng ta. Nó thật là đáng sợ. Vì thế mà chúng ta đừng để thời gian nó chi phối rồi trở thành cát bụi vô ích. Cũng nhà thơ Nguyễn Khuyến: tháng ngày thấm thoát tờ chiếm bay, ông gặm mình ông nghĩ cũng hay, tóc bạc bao giờ không biết nhỉ, rằng lắm ngày trước vẫn còn đây. Câu thơ được chữa thưa rằng được, chén rượu say rồi nói chữa say. Kẻ ở trên đời lo lắng cả, nghĩ ra ông cũng sợ cái ông này. Quý vị nghe nhà thơ Nguyễn Khuyến nói rằng tóc bạc bao giờ không biết nhỉ, câu thơ được chữa thưa rằng được, hay là răng lâm ngày trước hãy còn đây, bởi vì thời gian nó qua lẹ quá, tóc ông bạc lúc nào không hay. Đừng nói chi là nhà thơ Nguyễn Khuyến, kể cả bản thân của mình, có bao giờ mình biết mình tóc bạc không? Nhưng mà một lúc nào đó nhìn lại thấy tóc của mình nó cũng là màu mũi tiêu rồi. Răng ruồng lúc nào mình cũng không hay. Kể cả uống rượu say rồi mà còn chưa biết mình say, lẩn thẩn là như vậy. Nhưng mà cái mà nhà thơ Nguyễn Khuyến nói như thế này, nghĩ ra ông sợ cái ông này. Cái ông này là ông nào? Là ông thời gian. Nó bào mòn tất cả mọi thứ, nó tàn phá con người vô cùng, không ai có thể nó tha thứ cả. Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại ngớ ngẩn đến cái độ mà say mê, đam mê trong cuộc đời mà chúng ta không hay? Biết rõ thời gian là nhát búa bào mòn mọi vật hiện hữu trên cuộc đời này, là người tu học chúng ta phải làm sao tìm cho ra cái tiêu mòn đó, một cái gì để mãi mãi không tiêu mòn. Tìm trong cái vô thường biến đổi một cái gì đó chân thường bất biến. Nói một cách khác, một khi mà trong cái vô thường biến đổi, chúng ta phải tìm thấy một cái gì đó không sanh không diệt, chân thường bất biến, thì cho dù là thời gian có dài, không gian có như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không phải lo lắng gì cả. Chúng ta cũng không cần ân hận buồn phiền, bởi vì con quỷ dữ vô thường chỉ có thể phá hoại thân xác dạ tạm thôi, chứ không thể nào nó phá hoại được chân thân thường hằng bất biến của chúng ta được. Người biết tu là chúng ta đã biết tìm về với chân thân chân thật, thấy được chân thân chân thật, chúng ta không còn lo âu sợ hãi trước những biến hóa hoại diệt của vô thường. Điều mà chúng ta cần phải học hỏi ở đây á, tuy là thời gian vô thường biến đổi, thân này ai cũng vậy, rồi cũng bị bào mòn, rồi cũng bị rã mòn theo thời gian năm tháng. Nhưng mà có lần như chúng tôi nói, dù là cho thân có rã mòn, nhưng mà chúng ta còn có một cái gì đó thường hằng bất biến. Cho nên chúng ta phải khéo léo, sáng suốt, tìm cho ra, thấy cho được cái thân trường kiểu của mình. Được như vậy thì chúng ta mới an nhiên tự tại, mới luôn luôn vui tươi, không một niềm u hoài khi mà thấy già bệnh chết chóc. Chúng ta có thể mỉm cười và cười mãi, bởi vì tất cả đều là vô thường, đều là huyễn mộng, nó không đáng để cho chúng ta bận tâm. Và như thế thì xuân ở đây đó không phải là xuân của trời đất, xuân của vũ trụ thiên nhiên mà nhân thế đã nói. Xuân của nhân thế thì thường căn cứ vào thời tiết. Chẳng hạn như nói, sáng nay gió loan bên đường, cây phơi phới lá, dễ thường sáng xuân. Nhà ai đào nở tươi sân, trống vô em bé tung tăng áo hồng. Giặt xong tảnh ráo cánh đồng, gió xe luống đất phủ vòng khoai lang. Được mùa to mái rải vàng, mùa đông rét mướt tưởng chừng sáng xuân. Đó là nhà thơ Huy Cận. Bởi vì theo như thời tiết thường báo cho chúng ta biết, mỗi khi mà rét mướt đến, mà nhất là những lúc mà những cánh đồng đã gặt hái xong rồi, gió lạnh về là báo cho tất cả mọi người biết rằng xuân sắp sang. Và như một nhà thơ Tế Sương cũng đã nói, xuân từ trong ấy ban ra, xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà đi đẹp ngoài sân tràng pháo chuột, lập lòe trên vách bức tranh gà. Chí cha chí chuế khua giày dép, đen thổi đen thối cũng lược là. Dám hỏi rằng ai nơi cố quạnh, rằng xuân xuân mãi thế ru mà. Bởi vì ngày Tết trong truyền thống xưa thường và đốt pháo. Nhưng mà có lẽ là những năm tháng gần đây pháo bị cấm đi. Đó là ở những nước chậm tiến, chứ thực ra Mỹ vẫn cho đốt pháo như thường. Điều mà nhà thơ Trần Thế Sương nói có vẻ hơi kỳ thị. Kỳ thị ở chỗ rằng là đen thui cũng lược là. Là bởi vì ngày Tết tới, dù cho là người giàu cũng đón Tết mà người nghèo cũng đón Tết như thường. Những người nghèo khổ cũng có cái Tết của nghèo khổ. Những người mọi rợ mường máng cũng có Tết của họ. Đen thui ở đây ý ông Trần Thế Sương nói có lẽ là nói những người mà lao động hay là những người mường máng đen đuổi mà cũng đón Tết. Nhưng mà nếu nói vậy thì ông Tổng thống Mỹ, ông Obama cũng đen vậy. Ông cũng làm Tổng thống như thường, đâu có ngán ai đâu. Cho nên quan niệm kỳ thị ngày xưa mình nên bỏ. Chỉ căn cứ tuệ giác và cái sự thành tựu mọi người thôi. Nói cho vui vậy, nhưng mà ý của nhà thơ Trần Thế Sương nói đó là hình ảnh của Tết. Khi mà nghe đốt pháo, khi mà thấy mọi người mặc quần mới, áo đẹp, thì biết rằng đó là Tết. Nhưng mà cũng Trần Thế Sương á, ông nói rằng là mỗi khi mà Tết tới là thường là chúc nhau. Chẳng hạn như nói là lặng lặng mà nghe nó chúc nhau. Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu rau, phen này quyết hẳn đi buôn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Bởi vì ai cũng chúc nhau cho trăm tuổi cho bạc đầu, thì rồi làm sao sống nhiều quá mà răng rụng ăn không được, thì bây giờ mình đi buôn cối là tốt nhất. Bởi vì buôn cối để cho người ta giả trầu, để cho người ta ăn cơm. Cho nên ông mỉa mai. Ông còn mỉa mai thêm một điều nữa. Nó là chúc nhau các sự giàu, trăm nghìn vạn mớ để vào đâu, phen này ắt hẳn gà ăn bạc, đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu. Có nghĩa là chúc ác giàu hết cả, nhưng mà là chúc cho những người mà quan. Những người này vừa là quan giàu to mà vừa là ăn hối lộ, cho nên là tiền bạc biết cất vô đâu mà cho hết. Thành ra mà có rớt, có mất đi một vài đồng thì chẳng ăn thua gì đối với những ông quan này cả. Đó là ý của nhà thơ. Những truyền thống mà chúc tụng nhau chỉ cho những ngày Tết đó. Ở Việt Nam nó là như vậy. Cũng có những nhà thơ căn cứ vào thời tiết và thấy những bông hoa mai hay là những bông hoa đào. Như ở miền Bắc thì khi mà thấy bông đào nở thì biết rằng xuân về. Và ở Nam, ở miền Nam, mỗi khi thấy mai nở thì biết xuân về. Như nói, tin xuân đến ngọc cây đào, bảo cho hoa biết ra vào chúa xuân. Mỗi năm xuân đến một lần, thiều quang chín chục xoay vần chẳng sai. Ngày xuân còn mãi không thôi, tuổi xuân ai dễ sanh rồi lại sanh. Đường mây những bước công danh, mày râu cụ lớn thay hình thanh niên. Cứ mỗi lần mà đón xuân là mỗi lần trưởng thành. Thành vì vậy cứ xoay vần 365 ngày là đón xuân rồi. Từ một em bé trở thành một thanh niên, rồi từ một thanh niên trở thành một ông cụ già. Bằng vào mùa xuân và khi trời ấm áp, trăm hoa đua nở, mọi người vui vẻ chúc tụng nhau mới gọi là xuân. Thì khi mà xuân hết rồi, hạ đến nóng bức, đến đông lạnh lẽo, thì chắc chắn chúng ta buồn khổ, và cuộc sống sẽ không có an ổn. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta ý thức được điều này và đi tìm một cái gì đó chân thật, không đổi mới, chính là mùa xuân bất diệt, thì chúng ta sẽ không bao giờ còn buồn phiền, còn sợ hãi ở trên cuộc đời này nữa. Được như vậy thì ngày nào cũng là xuân, cho dù là 80-90 tuổi cũng thấy xuân. Ngay cả như chúng ta biết chắc ngày mai này thân bại đại mình có hoại diệt cũng vẫn thấy xuân như thường, bởi vì chúng ta biết rằng mùa xuân đó là mùa xuân trường tồn biến viễn. Thành ra vì vậy đó, chúng tôi cứ thường nói ở trên cuộc đời này nó nhiều biến động lắm, làm thế nào để chúng ta sống an bình trong tâm đối với người thân của chúng ta, đi vào gặp nhau chúng ta có thể nở một nụ cười, đi ra gặp nhau chúng ta có thể cúi đầu chào nở một nụ cười. Quý vị thấy hạnh phúc không? Khi mà trong tâm của mình an bình rồi, đi vào đi ra gặp nhau mỉm cười là mùa xuân đó. Đừng có đi tìm ở đâu hết. Còn mà đi vào á, bốn mắt gặp nhau trợn trừng lên, đi rồi hãy đi đi. Như vậy dầu cho mùa xuân đến nơi rồi, dầu cho là có ăn cao lương mỹ vị gì trong những ngày Tết đó, chúng ta vẫn thấy không yên ổn, vẫn thấy mình như đang sống ở trong địa ngục vậy. Đi tìm một mùa xuân mà một xuân không thay đổi, có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng thấy đẹp, thấy người thương của mình lúc nào cũng đẹp, thấy những người bên cạnh chúng ta lúc nào cũng dễ thương. Do vậy mà chúng ta biết chắc rằng cuộc đời sẽ đẹp cho dù là người thân của mình có còn hay người thân của mình có mất hay là sắp chia tay, mình vẫn thấy đời đẹp, mà người thân sắp ra đi đó cũng thấy đẹp. Tuy là chúng ta là người sơ cơ học đạo, nhưng mà quý vị hãy cùng chúng tôi tự mình phải hứa hẹn, hứa hẹn rằng chúng ta sẽ là người sống được với mùa xuân lâu dài đó. Có nghĩa là sau khi ở chùa Dược Sư về, ráng tập cho mình có một nụ cười đẹp. Nhưng mà cười phải có cái kiểu cười, chứ còn mà đứng đâu cũng cười đó, đứng gặp ai cũng cười đó, người ta nói mình là không bình thường. Mặc dù mình vui thật, nhưng mà phải vui cái chỗ đối với người thân của mình phải có kiểu của nó. Mình làm quá người ta nói mình cái bộ cần phải đi bác sĩ. Như vậy cũng không được. Khi mà chúng ta đã biết sống với mùa xuân như lâu dài đó, có như thế thì nếu một ngày nào đó mà thân chúng ta có hoại diệt đi, chúng ta vẫn cười, tại vì xuân đã có. Chúng ta có một mùa xuân không bao giờ cùng tận. Nếu không thì thân hoại diệt chúng ta sẽ đau khổ, tại vì chúng ta không biết rằng chúng ta sẽ đi về đâu. Và thân kế tiếp của chúng ta là gì? Có thể chúng ta làm thân của những người ở cõi trời, chúng ta sanh về cõi trời. Có thể chúng ta sanh về làm các vị thần. Có thể chúng ta sanh trở lại làm con người. Có thể chúng ta làm con heo, con bò, con dê, con gà gì đó. Có thể là chúng ta làm những cái loài quỷ đói, hay là bị đọa trong cảnh giới địa ngục cũng không chừng. Chúng ta không biết được thân này rồi nó sẽ đi về đâu. Vì chúng ta không biết thân này nó sẽ đi về đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta là con người đường hoàng, rõ ràng ai cũng nói chúng ta là con người, có thể là đẹp trai, có thể là đẹp gái, có thể là đẹp bà lão, có thể là đẹp ông lão, thì chúng ta sống cho nó trọn vẹn, sống cho đẹp, làm cho nó nên hình nên dáng, cho dễ thương. Khi mà chúng ta đã tận dụng mọi khả năng, tận dụng mọi điều kiện trong cuộc đời này, chúng ta sống đẹp thì chúng ta an ổn, không cần phải tìm hiểu chúng ta sẽ đi về đâu. Lẽ tự nhiên khi mà chúng ta đã làm được như vậy rồi thì cái giá chót là chúng ta sanh trở lại cõi đời này rất là dễ dàng, không nghi ngờ. Cho nên bây giờ và ở đây chúng ta phải ý thức được thân này chỉ là duyên giả hợp, khi đủ duyên thì hợp mà không đủ duyên thì tan. Chỉ còn là cái chân thân chưa bao giờ hợp, chưa bao giờ tan, thì chúng ta sẽ yên lòng trong tất cả mọi thời gian với tuổi thọ ngắn hay là dài mà chúng ta đang có. Do vậy mà chúng ta cũng không cần phải thắc mắc là chúng ta sẽ sống thêm được bao nhiêu tuổi nữa. Mà khi chúng ta đã không cần thắc mắc là sống thêm bao nhiêu tuổi nữa thì tuổi nó là cạn thọ. Chúng ta không lo lắng gì cả. Với một mùa xuân trường tồn miên viễn, nó làm cho cơ thể con người chúng ta khỏe mạnh. Một người mà ưu sầu đau khổ nhiều, nó tàn phá con người càng nhiều. Có không muốn chết sớm nó vẫn chết sớm như thường, bởi vì tức quá mà chết thôi chứ không gì trơn á. Bây giờ chúng ta sống cho yên ổn, nhịp tim đập bình thường, có muốn chết cũng không chết được, bởi vì nó khỏe quá, nó mạnh quá, làm sao mà chết. Như vậy dù cho là tuổi thọ có ngắn hay dài, nó không thành quan trọng. Tại vì chúng ta là người học đạo, biết được chúng ta phải làm gì, và đặc biệt là chúng ta có được diễm phúc nghe và thực hành giáo pháp giải thoát của Phật, chúng ta không nên thụ động mà phải đi tìm một cái gì đó chân thật. Một mùa xuân trường kiểu chứ không phải vào đạo để mà mình cầu hay là mình mong mỏi một cái gì đó. Chúng ta vào tu đạo cũng không phải để trốn trách nhiệm, để có thời giờ mình lo cho bản thân hay là có những thứ lợi dưỡng tạm bợ của thế gian. Mà chúng ta vào đạo, chúng ta tu là để tìm một cái gì đó chân thật, thường hằng bất biến. Sự thành công của chúng ta chính là tìm cho được cái mùa xuân miên viễn. Đời người tu chúng ta sống một đời sống an vui tự tại, an vui trong cái vô thường, tự tại trong cảnh đời nghiệt ngã. Được như thế thì gọi là phi thường giải thoát. Phi thường giải thoát mà chúng tôi nói ở đây với quý vị đó, nó không phải đợi khi chết rồi chúng ta mới giải thoát, hay là nó cũng không phải đời chúng ta phải sanh về một cảnh giới nào đó chúng ta mới giải thoát, mà ngay trong cuộc đời này đây chúng ta giải thoát liền, chúng ta tự tại không có vướng mắc gì cả. Quả thật nếu mà chúng ta không tìm được cái chân thường vĩnh cửu thì không bao giờ có được giải thoát, bởi vì chúng ta vướng mắc đủ thứ chuyện, làm sao mà tự tại, làm sao mà giải thoát được. Vì vậy chúng ta phải cố gắng lắng nghe những lời nhắc nhở dạy bảo của chư tôn thiền đức, thì trước sau sớm muộn gì chúng ta cũng thấy được cái sanh diệt đó nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Mà sanh diệt đã không ảnh hưởng đến chúng ta rồi thì chúng ta đã tìm được một cái bất sanh bất diệt đó, và chúng ta cũng sẽ được tự tại trong cuộc đời vô thường biến đổi này. Bằng không, nếu may mắn chúng ta chỉ được cái nhân lành hưởng thọ phước báo của cõi trời thôi, Cho nên chúng tôi thường cứ nói đó, mặc dầu có đầy đủ phương tiện bố thí cúng dường, nhân lành đó chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được phước báo. Nhưng mà phước báo này chỉ được sanh về cõi trời hưởng phước thôi. Khi đã sanh về cõi trời hưởng phước, một lúc nào đó phước nó cũng hết, rồi thì nó rớt lại trong cõi đời này, thì lúc đó không biết chúng ta sẽ như thế nào. Cho nên muốn mà chúng ta không bị kẹt trong vô thường, nếu muốn tạo cái phước duyên mà chúng ta có phương tiện có thể bố thí cúng dường, nhưng mà phải tu giải thoát. Có như vậy thì chúng ta không kẹt trong cái vô thường. Dù nó có đẹp đến đâu, chúng ta cũng không thích và không đam mê. Cõi đời này đẹp thật, quý giá thật. Một ngày nào đó mà chúng ta còn sống trong cõi đời vô thường này, chúng ta phải làm một cái gì đó để mà tìm cho được cái chân thân bất biến. Và khi mà chúng ta không còn duyên ở cõi đời này, chúng ta đi và đến tự tại, không vướng bận. Đó là nói những người không còn đam mê trần cảnh. Nhưng mà trên thực tế, con người đa số đều cố chấp, thích đam mê cái đẹp. Cho nên năm cũ gần tàn, năm mới tới, thì ai cũng cứ mong cái mới nó tốt hơn cái cũ. Mà không ngờ mong mỏi hoài, ngày qua ngày, năm qua năm, rồi nó đến cái bài hoại. Từ ý niệm này, người học đạo chúng ta phải nên sáng suốt. Không mong năm mới tốt hơn năm cũ, mà chỉ mong làm sao chúng ta thoát khỏi vô thường. Không mong một cái gì đẹp hơn một cái gì, chúng ta làm sao đừng vướng mắc vào những ý niệm hận thù, tranh chấp, thị phi nhân ngã là đủ rồi. Bằng không á, thí gì những người tuy là ngày xuân đến nhưng mà vẫn sống trong nước mắt, vẫn đau khổ buồn phiền. Đâu phải ngày xuân ai cũng đẹp đâu. Như nhà thơ Chế Lan Viên có nói: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân đến gợi thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài cái khổ đau. Như vậy quý vị nói cũng xuân đến, nhưng mà có người hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đó là chỉ vì tin tưởng vào cái hạnh phúc giả tạm mà vui. Cũng giống như những người mà hạnh phúc nhất là nằm ở bên khói đèn. Có những người hạnh phúc nhất là được ngồi ở trên bàn casino, được mọi người phục vụ. Nhưng mà sau đó quý vị thấy sao? Một khi mà mình đã cháy túi rồi là mình hết hạnh phúc. Một khi mà đã ngất ngư rồi, nằm sải tay sải chân ra đó rồi đó, thì có ngày đưa đám tang không chừng. Hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc giả tạm. Một Chế Lan Viên đã nói rằng ông không có chờ đợi xuân, bởi vì xuân đến là đem thêm sầu khổ, ông không cần. Và cũng không thiếu gì những người ngay trong mùa đông ảm đạm thê lương, nhưng mà vẫn cười với nụ cười giải thoát an lạc. Một Mãn Giác thiền sư đã từng nói:
Đừng tưởng xuân tàng hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hẳn làng.
Thầy chờ vỗ tay mà không thấy vỗ. Quý vị thấy có những người xuân đến, họ rất là vui. Khi thu tàn, đông trơ trọi thì rất là buồn. Nhưng mà đối với một mạng giác thiền sư, ngài đâu có buồn. Bởi vì một cái sức sống nó tiềm ẩn. Một đêm lành lẽo như vậy, ai bảo rằng đêm đông là không hạnh phúc? Ai bảo rằng đêm đông không có một bông hoa nào nữa? Nhưng mà kỳ thực, bông mai, bông đào vẫn nở trong mùa đông, trong giá rét. Như vậy cũng với quan niệm mùa xuân, nhưng mà vẫn có người vui, vẫn có người buồn. Mùa đông cũng vậy, vẫn có người đau khổ, mà vẫn có những người an vui tự tại. Là do vì mình, chúng ta biết được cách sống của mình, thì chúng ta tìm thấy một cái gì đó trường tồn biên viễn. Cho dù là xuân có qua, hạ có lại, thu có đến, đông có tàn, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến với chúng ta cả. Bởi vì chúng ta đã tìm thấy một cái gì đó chân thường bất biến. Vì đây không phải là quy luật chung, mà là quy luật riêng của mọi người. Nhưng mà dù khóc hay cười, mùa đông hay mùa xuân cũng đều không có giá trị. Chúng ta phải tự biết mỗi con người là một đóa hoa, có hương thơm, có màu sắc, có vóc dáng, có tâm tư, ước muốn, và có những nhận biết riêng biệt của mình. Chúng ta ý thức được điều này, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn hòa mình với hàng triệu triệu đời sống khác trên quả đất này để cùng nhịp nhàng phát triển, khởi động, sinh tồn hoặc là hoại diệt. Bản chất của hoa là đẹp, là thánh thiện, là bình an, là vô nhiễm. Mọi đóa hoa nó đều có một đức tánh thanh tịnh, rỗng lặng, tỏa chiếu, trong sáng và tươi mát. Vì thế cho dù đóa hoa đó có mọc trên cánh đồng cỏ xanh, trong một khu rừng rậm rạp, hay trên một cánh đồng hoa rực rỡ, thì hoa vẫn đẹp, vẫn với muôn hương ngàn sắc tự tô thắm cho chính nó, mà không tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh xung quanh. Cho nên thường nói, trúc sinh trúc mọc đầu đền, hoa sinh thì mọc chỗ nào cũng sinh. Trong đám nhân loại hàng tỷ tỷ người hiện tại đây, đời sống của mọi người chúng ta cũng vậy. Từ nó tỏa sáng an vui rộng lớn, thoải mái tươi mát, tràn đầy tình thương yêu và tràn đầy sự hiểu biết chân thật, tràn đầy nguồn hạnh phúc an lành. Niềm an vui đó từ nó hiện hiểu, không có bắt đầu và tận cùng như vũ trụ chung quanh chúng ta. Như một đóa hoa tươi thắm trong một vườn hoa dày đặc, mỗi người chúng ta hiện hiểu trên cuộc đời này cũng tràn đầy riêng biệt, tự tại, dù là chúng ta đang có hòa lẫn với muôn ngàn đời sống khác trong xã hội luôn luôn biến đổi. Nhưng mà đặc tính của mỗi loài hoa đó nó vẫn không thay đổi. Hiểu được điều này thì người học đạo chúng ta cũng như những bông hoa tươi thắm vô nhiễm, với tâm hồn tĩnh lặng, với lòng an vui, để chúng ta có thể tự giúp chúng ta tiếp xúc sống được với sự màu nhiệm của cuộc đời. Và sự màu nhiệm của cuộc đời chính là sự màu nhiệm nơi tâm của chúng ta, ở nơi một thế giới rộng lớn, an vui, trong sáng, rực rỡ, kỳ diệu. Trong đó chúng ta có đầy đủ những thứ nồng ấm và hạnh phúc. Như có một nhà thơ đã từng nói, một đóa mai vừa nở, cả thế giới bừng dậy. Một tiếng chuông tỉnh thức rung chuyển cõi ba ngàn. Một hạt sương rơi nhẹ hiện khuôn mặt nghìn đời. Một nụ cười thoáng hiện tràn ngập không thời gian. Quả thật sự màu nhiệm an vui rộng lớn trong sáng, nó luôn luôn hiện hữu trong mọi người chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta buông bỏ cái tôi nhỏ bé để mà trở thành một vũ trụ bao la trầm lặng bất biến, nhưng mà đồng thời luôn luôn chuyển động, linh động, thay đổi với muôn vàn sắc màu. Phật giáo chú trọng đến niềm an vui của nội tâm. Thành ra vì vậy, cho dù là chúng ta làm như thế nào, cho dù là chúng ta sống như thế nào trong cuộc đời, hoàn cảnh có giàu sang hay hoàn cảnh chưa được thuận lợi, nhưng mà làm thế nào sống với tâm bình yên, trong nội tâm phải luôn luôn vui. Khi mà tâm an bình thì tự nó hình thành trong sáng như tấm gương rộng lớn phản chiếu mọi lá, hoa, cây, cỏ, người và vật. Tâm trong sáng an vui được mô tả như là đất sạch hay là tịnh độ. Như vậy, chúng ta tu đi tìm một cái gì? Để mong mỏi trong cuộc đời này an vui, và một ngày nào đó chúng ta sanh về tịnh độ. Đợi một ngày nào đó mà sanh về tịnh độ thì hơi uổng. Bây giờ đây chúng ta phải sống trong tịnh độ. Mà muốn sống trong tịnh độ trong hiện tại này, phải có một tâm an vui. Bởi vì tâm an vui nó như là mặt đất lành, đó là tịnh độ. Chúng ta sống không buồn phiền thì là tịnh độ rồi. Nơi tịnh độ của chư Phật được mô tả là có hương hoa rực rỡ, chim thú kỳ diệu, cảnh vật trang nghiêm. Các bộ kinh lớn như là kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm nói là tịnh độ. Nhưng mà kỳ thật tịnh độ đó chỉ là chỉ cho cái tâm màu nhiệm, tâm an vui rộng lớn thanh tịnh có sẵn nơi mỗi người chúng ta. Cho nên vì vậy muốn đi tìm một cảnh tịnh độ nào đó mà tìm ngoài cái thế giới này, một thế giới mà mắt không thể thấy, tay không thể rờ mó được, là chúng ta đang đi tìm cái ảo tưởng. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết làm sao, sống làm sao ngay trong cuộc đời này cho an vui. Vì thế mà chúng ta phải cố gắng ngay trong kiếp sống này tìm cho được viên ngọc quý của chính chúng ta vốn sẵn có, nhưng mà nó bị vùi chôn trong cái tham vọng, trong cái mảnh đất vô minh phiền muộn của mình. Một ngày nào đó mà mình không có sân hận, không có si mê, thì viên ngọc quý đó nó từ từ nó xuất hiện. Chúng ta chịu khó bới móc, bào mòn, quét dọn vô minh phiền não của chúng ta ra khỏi tâm của chúng ta, thì viên ngọc quý đó nó nằm ở đó. Từ khuynh hướng này cho nên người học đạo chúng ta không nên buồn, cũng không nên lo thân này rồi sẽ đến lúc già chết. Như vậy chúng ta cứ thoải mái sống, làm một cái gì đó có ý nghĩa. Nếu có buồn là buồn cái tánh ương yếu, ngoan cố, lười biếng, khó chịu của mình thôi. Nếu có phải buồn, buồn vì mình không sửa nổi, hay là mình không nghe lời một ai dạy mình thôi mà mình buồn. Tại vì chúng ta đã dung dưỡng vô minh phiền muộn, cho nên không dám, không ca đảm từ bỏ. Chúng ta buồn cái cố chấp của mình. Phiền muộn còn nhiều thì không bao giờ thấy được cái chân thường không thay đổi. Vì thế mà chúng ta phải nỗ lực dẹp cho hết những chướng ngại. Đó là tánh kỳ cục của mình. Sân hận, si mê, cố chấp, ganh tị. Thì tự nhiên chúng ta thấy được cái chân thân cao quý của chúng ta. Mà thấy được như vậy rồi thì chúng ta thành công. Đừng đợi nói là tôi thành Phật, tôi mới thấy. Khi đó, quanh năm suốt tháng chúng ta thấy đều là mùa xuân. Bởi vì nó là mùa xuân chân thật. Lúc mùa xuân chân thật có mặt thì xuân tạm bợ. Xuân trong cái bị thiêu đốt nó không còn nữa. Mà lúc đó, nếu có phải mùa xuân đến, thì xuân trời đất, xuân hôm nay mới đến. Xuân trong tôi, xuân đã đến lâu rồi. Khỏe quá. Nếu mà có phải xuân trời đất đến, niềm vui có mặt, thì chúng ta cũng tùy hỷ mà vui. Còn nếu không thì chúng ta vẫn cứ vui như thường. Bởi vì xuân trong tôi, xuân đã đến lâu rồi, tôi đâu có cần nữa. Nhưng mà nếu có thì chẳng sao. Thiên hạ vui tôi vui, thiên hạ buồn tôi cũng cứ vui. Bởi vì tôi tu. Sự thực hành giáo pháp giải thoát một ngày là chúng ta phải siêng năng một ngày. Siêng năng tinh cần sẽ giúp chúng ta có những kinh nghiệm về niềm an vui kỳ diệu rộng lớn, bao la và mãi mãi có mặt. Đó là tính cách chân thường, chân ngã, chân lạc và chân tình của những người tu đạo. Do đó, dưới ánh mắt của con người hoan hỷ, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đẹp lắm. Mỗi khi về chùa lễ Phật đầu năm, bên cạnh những người cầu phúc, cầu lộc, cầu cho an bình trong cuộc sống tạm bợ trên thế gian này, chúng ta còn thấy có những người về chùa là để bày tỏ những ước mong tu hành tinh tấn của mình và hướng về sự giải thoát an lạc vô cùng. Cho nên sự trong sạch của tâm, tức là chúng ta buông thả tất cả mọi vọng tưởng, mà qua đó chúng ta thấy những cái tiêu biểu, dẹp bỏ cái ý tưởng phân biệt, dẹp bỏ cái ý tưởng so đo. So đo người ta làm nhiều, mình làm ít, hay là mình làm nhiều, người ta làm ít. So đo thấy vì người đó khá hơn mình, mình thua họ. Cũng dẹp bỏ luôn cái ý tưởng hiềm khích. Mình không cần phải gây hiềm khích hận thù với ai cả. Dẹp bỏ đi ý tưởng khen chê, dẹp bỏ cái ý tưởng hay dở. Khi mà tâm buông thả tất cả mọi tạp niệm gây ra phiền não, thì tâm chúng ta từ nó trở thành trong sạch, chiếu sáng, rỗng lặng. Tánh tự nhiên của chúng ta, con người chân thật tự nó lộ diện, tự nó tỏa sáng. Lúc đó tâm của chúng ta sẽ đi vào cõi an bình rộng lớn. Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc ngay. Khi mà tâm chúng ta bình yên như thế thì chúng ta tức khắc hiểu được thực tại một cách trực tiếp mà không qua lời nói hay là chữ viết. Theo thuật ngữ của thiền tông, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Tinh thần của thiền tông không dùng tới lời nói để chỉ, mà chỉ thẳng vào tâm của mình. Có như vậy mới kiến tánh thành Phật. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ muốn nói là Một khi mà chúng ta hiểu là hiểu trực tiếp chứ không qua ngôn ngữ lời nói. Nói theo thuật ngữ Phật giáo gọi là ngôn ngữ của Lăng Già. Sự màu nhiệm đó được diễn tả qua một bài kệ giác ngộ của Bồ Tát Đại Huệ như thế này: thế gian ly sanh diệt, vĩ như hư không qua, trí không thấy có không mà khởi tâm đại bi. Các pháp đều như nguyễn, xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí không thấy có không mà khởi tâm đại bi. Biết nhân pháp không ngã, phiền não và sở tri thường thanh tịnh không tướng mà khởi tâm đại bi. Tức là ý muốn nói rằng chúng ta hiểu được thế gian là sanh diệt, nó giống như hoa ở trong hư không vậy, nó không có. Vì vậy mà chúng ta khởi tâm đại bi. Tất cả các pháp có nghĩa là muốn nói tất cả những cái hình hài, những cái gì có trong cuộc đời này, nó có thật đó, nhưng mà nó như huyễn. Bởi vì nó đủ duyên thì nó tồn tại, mà nó hết duyên thì nó không còn. Bây giờ như nhà cửa của mình á, cao tốt đồ sộ vậy đó, lúc mà nó chạm điện lên rồi là nó thành tro bụi liền, nó đâu có còn nữa. Thấy thì có đó, nhưng mà rồi nó tan biến rất là lẹ. Mình nghĩ như vậy cho nên mình không có cần biết là nó tồn tại bao lâu. Vậy cho nên chúng ta khởi tâm từ bi. Mình biết rằng là có người là có ta. Một khi người ta nói một lời nói khó nghe, mình đừng nghe, mình đừng chấp. Nghe chi, chấp chi rồi cho mình khổ. Mình cười nừ lại, mình gây gỗ lại, có phải khổ cuộc đời không? Đó gọi là sở tri chướng. Nguồn gốc đau khổ là do sở tri chướng. Do vì mình không nghe được, mình cũng cố gắng nghe, nghe rồi để trong đầu, tức tối, bực bội, gây lộn với nhau, khổ. Mình nghĩ như vậy mà mình không vươn sống cho nó thanh tịnh tâm là chúng ta khỏe. Do vậy mà chúng ta khởi tâm từ bi. Từ bi thương những người mà họ chướng. Đức Phật cũng từ cõi thanh tịnh tuyệt vời của cái tâm trong sáng vô ngần đó mà Ngài đến với chúng ta. Trong mối giao cảm sâu sắc tột cùng, hình ảnh của Đức Phật đến với chúng ta từng bước đi trong tỉnh thức một cách nhẹ nhàng thanh thoát. Nó giống như một đóa sen tinh khiết, tỏa hương thơm ngào ngạt làm dịu lòng người. Bước chân của Đức Phật đi và đi mãi vào trong lòng của cuộc đời, trong lòng của mọi người. Ngài đi mãi mà không hề biết mệt mỏi, bởi vì ngày nào đó chúng sanh còn có tâm chướng ngại thì bước chân của Đức Phật sẽ không bao giờ mệt mỏi. Mục đích của Ngài là đem giác ngộ an vui đến cho cuộc đời. Vì thế mà Ngài đi qua không biết bao núi rừng, phố phường, làng mạc, đến tận hang cùng ngõ hẻm. Ngài đến nơi nào cũng chỉ để mang lại mùa xuân, đem đến những đóa hoa thanh khiết cho tâm hồn, sự an vui, hạnh phúc, bình yên cho nhân thế. Cho nên mọi người có được phước báo như ngày hôm nay là do tâm từ bi của Đức Phật. Ngài muốn cho mọi người cùng thăng hoa trí tuệ đạo đức, phước báo sung mãn. Không những Đức Phật mang lợi ích đến cho mọi người, cho mọi đời sống, mà đồng thời Ngài còn muốn nhân loại từ ngàn xưa cho đến tận ngàn sau ai cũng đều hưởng thụ được sự lợi ích vô cùng an lạc đó. Mỗi bước chân đi của Đức Phật, ai cũng biết sống trong giáo pháp của Ngài. Nói tóm lại, cứ mỗi độ xuân về, hoa xuân thì đua nhau nở rộ. Như nhắc nhở mọi người con Phật chúng ta luôn luôn nhớ đến mảnh vườn tâm yên lặng bao la diệu vời của chính mình. Từng bước chân đi, chúng ta có cảm nhận là đang đi theo dấu chân của Đức Phật của từ thuở nào. Mỗi cuộc hành trình về suối nguồn tâm linh được khai mở cho mọi người chúng ta. Mỗi bước chân trên cuộc hành trình tâm linh giúp chúng ta khám phá ra cái chân thường bất biến để đưa chúng ta đến với tịnh độ của Phật hơn và thâm nhập vào thế giới tâm linh để mà chúng ta vượt ngoài những toan tính của trần thế, vượt ngoài những hơn thua, những thị phi, những tranh chấp của cuộc đời. Lúc đó cảnh tịnh độ hiện ra và từng hơi thở, từng nhịp đập của tim, từng dòng máu luân lưu trong thân, từng bước chân đi, tất cả đã bao trùm tràn ngập niềm vui an lành kỳ diệu. An lành trong chúng ta, an lành trong núi rừng bao la hiền hòa, trong cây cỏ hoa lá vô tư, an lành trong không khí thuần khiết dịu dàng, an lành trong mọi pháp lữ đồng hành xung quanh chúng ta, an lành trong ánh mắt ngây thơ của những con thỏ, những con sóc đang mở to mắt nhìn chúng ta. Sự an lành kỳ diệu của người con Phật nó được an trụ trong tỉnh thức, an trụ trong sự hài hòa với trời đất bao la, với những người có cùng hạnh nguyện. Thành ra vì vậy chúng ta dù cho là sống ở nơi này hay là sống bất cứ nơi nào, sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn công nhận những người sống chung quanh chúng ta là những người thân của mình. Mà ở nơi đó chúng ta không còn phân biệt là người này đen, người kia trắng, người nọ là quen thân với tôi, người kia là xa không quen biết gì. Chúng ta sẽ không còn phân biệt nữa. Sự an lành kỳ diệu của người con Phật là như vậy. Với mọi sinh vật của núi rừng, với tất cả vũ trụ thiên nhiên chung quanh chúng ta đều trợ duyên cho chúng ta trong sự an lành kỳ diệu. Mùa xuân của chúng ta là đó, mùa xuân của những ai đang đi theo dấu chân của Phật, đang sống trong tỉnh thức, hãy sống với tình độ đó. Nói một cách khác, khi mà chúng ta buông xả tất cả mọi ý tưởng phân biệt, mâu thuẫn tương tranh, thì tâm của chúng ta đi vào chốn yên lặng sâu thẳm tự nhiên của nó. Từ chốn yên lặng sâu thẳm tự nhiên đó mà lòng thương yêu rộng lớn và sự hiểu biết chân thật bừng lên, nó đưa chúng ta vào thế giới ban sơ, thế giới của tình thương bao la vũ trụ, sáng ngời, không chủ thể, không đối tượng, tràn đầy an vui. Đó chính là tâm chân thật, cũng gọi là tâm Phật, hay còn gọi là tâm giải thoát. Và đó chính là mùa xuân Di Lặc mà chúng ta đã và đang đi tìm. Kính thưa đại chúng, bài pháp đi tìm một mùa xuân đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.